tôi tươi tốt nhưng không còn phẩm vị như trước nữa. Cho nên một trái xài rất lớn đã được cải thiện giống loại. Nếu đem nó so với những loại xài trồng trên mặt đất không có cải thiện, tuy trái nó nhỏ không tươi tốt bằng, nhưng mùi vị của nó thì thơm ngon khác hẳn. Những loại trái cây thuận theo tự nhiên đích thật là có bổ dưỡng, có lợi ích cho con người. Còn những loại trái cây mà đã cải thiện giống loại, sau khi con người ăn vào thật sự không có lợi ích gì. Hiện nay vẫn chưa có ai biết vì sao mấy năm gần đây hình như sanh ra rất nhiều chứng bệnh quái lạ. Có người hỏi tôi thì tôi thuận theo lời của cổ nhân mà nói cho họ biết. Cổ nhân nói rằng bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Có phải là đã ăn những thứ trái cây đã cải thiện giống loại nên mới sinh ra rất nhiều chứng bệnh chưa từng thấy qua? Vì họ đã thay đổi nguyên tắc tự nhiên thì nguyên tắc tự nhiên sẽ đền đáp lại, là những tai họa dữ dằn. Hiện nay con người đều biết cây cối rừng rậm là đối với cân bằng sinh thái trên địa cầu rất quan trọng. Nó có thể tạo sự an toàn cho nhân loại chúng ta. Nó có thể ngăn ngừa lũ lụt. Hiện nay con người đã hiểu biết nếu chặt phá rừng rậm bừa bãi, phá hoại sự bảo vệ của đất nước, khi gặp phải nước lũ lụt dâng lên thì sẽ hình thành nạn lụt. Trong quá khứ cũng có nạn lụt nhưng không dữ dội như vậy, không nhiều như vậy mà có thể chế ngự được một phần. Nếu bạn muốn cải biến sinh thái tự nhiên, muốn khống chế sinh thái tự nhiên nên tự nhiên sẽ đền đáp lại, thì bạn chịu đựng không nổi. Cho nên cổ thánh tiên hiền, các bậc thánh nhân ở Trung Quốc và ngoại quốc đều dạy cho chúng ta phải thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên là lành mạnh nhất, là căn bản nhất. Thân thể của chúng ta từ khi lọt lòng mẹ, nó vốn là tự nhiên. Người hiện nay cũng muốn thay đổi nó. Thường thấy nhất là đi làm đẹp. Đi sửa sắc đẹp. Đây tức là không chịu thuận theo tự nhiên, cứ muốn thay đổi tự nhiên. Chúng ta biết có rất nhiều người sau khi sửa sắc đẹp đều bị những di chứng không thể tưởng tượng được. Nó đem lại rất nhiều đau khổ, tuổi thọ của họ đã bị rút ngắn. Nghĩa là thế nào? Tức là họ phải trả giá vì họ đã phá hoại tự nhiên. Nếu bạn cảm thấy chán ghét tướng mạo thể chất của mình không tốt đẹp, cũng có phương pháp sửa đổi. Dùng phương pháp gì để sửa đổi? Vẫn là thuận theo tự nhiên để sửa đổi. Đó mới là chính xác. Tướng mạo thân thể của chúng ta là do cha mẹ sanh ra. Cha mẹ cho chúng ta là cái duyên, là tăng thượng duyên. Còn cái nhân là gì? Nhân là nghiệp lực của mình, có dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Quan trọng nhất là mãn nghiệp, đó là những nghiệp thiện và ác đã tạo tác trong đời quá khứ. Tạo nghiệp bất thiện thì tướng mạo của chúng ta không tốt. Tướng mạo không tốt, thể chất không tốt, phải sửa đổi bằng cách nào? Phải thuận theo phép tắc của tự nhiên mà sửa đổi thì mới đúng. Không dùng hành vi con người để sửa đổi, chỉ cần thuận theo tự nhiên. Đạo lý của tự nhiên ngày nay chúng ta đã hiểu, trong pháp thế gian và xuất thế gian đều nói tướng theo tâm chuyển. Nếu chúng ta muốn được tướng tốt, phải sửa đổi bằng cách nào? Là tâm phải tốt thì tướng theo tâm chuyển, tâm tốt thì tướng tốt. Trong tâm khỏe mạnh thì thể chất của chúng ta tốt đẹp thì thân thể cũng khỏe mạnh. Đó là thuận theo phép tắc của tự nhiên để sửa đổi. Điều này rất có lý. Phương pháp của Bậc Thánh Nhân Hiền và phương pháp của Phật Bồ Tát không có gì khác, tức là giúp cho chúng ta cải thiện hoàn cảnh cuộc sống, cải thiện tướng mạo của chúng ta, cải thiện thể chất của chúng ta, cải thiện hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Tuyệt đối không dùng những hành vi do vọng tưởng phân biệt chấp trước của con người để cải thiện, mà hoàn toàn thuận theo phép tắc của tự nhiên, đạo lý của tự nhiên. Trong nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tắc ứng, tức là muốn cầu phú quý thì được phú quý. Cầu con cái thì được con cái, cầu sống lâu thì được sống lâu. Cầu thành Phật thì được thành Phật, cầu sanh thiên thì được sanh thiên. Cho nên gọi là hữu cầu tắc ứng, hoàn toàn là thuận theo phép tắc của tự nhiên. Trong thuật ngữ nhà Phật gọi là tùy thuận tánh đức, tức là thuận theo tự tánh, thuận theo pháp tánh. Thì đó là không có di chứng chút nào. Cho nên chúng ta phải làm sao chuyển tà kiến thành chánh kiến. Thì gọi là học Phật. Đức Phật hoàn toàn đã chuyển hết năm thứ kiến này. Cho nên chúng ta gọi Ngài là chánh tri chánh kiến. Sự chứng đắc của Bậc A-la-hán là chánh giác. Cho nên sự giáo dục của Bậc Đại Thánh Đại Hiền thế gian và xuất thế gian, trước tiên các Ngài dạy cho chúng ta phải nhận thức đạo lý của nhân quả, phải hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân quả báo ứng. Chúng ta hy vọng có quả báo tốt thì chúng ta phải biết tu thiện nhân. Trồng thiện nhân thì được thiện quả. Tạo ác nhân mà mong cầu thiện quả, đó là trái với phép tắc của tự nhiên, nhất định là sai lầm. Câu nghi ngộ chúng sanh, tức là làm cho chúng sanh nghi ngờ đi lầm lạc, đó là sự thật. Trong xã hội hiện nay, chúng sanh tạo tác nghiệp bất thiện, tai họa hung hiểm xảy ra liên miên không ngừng. đọa nhập thâm khanh, tức là rơi xuống hố sâu, là quả báo trong tương lai, là tỷ dụ tam ác đạo. Vào tam ác đạo thì dễ, muốn ra thì rất khó. Lại xem một đoạn dưới đây, phiền não trược. Trong ngũ trược, phiền não trược là điều thứ ba. Ngũ độn sự tăng thịnh, phi tức phàm tâm thị Phật tâm chi hạnh, vô thủ vô xả, tất bất năng độ. Ở phía trước đã trình bày ý nghĩa chữ sử, kiến hoặc gọi là lợi sử, vì chúng rất mạnh mẽ. Cho nên dễ đoạn trừ. Còn độn sử thì rất mềm dẻo, không có cứng rắn mạnh mẽ như vậy, nhưng rất khó đoạn trừ. Cho nên nói tuy ngó sen đứt nhưng tơ còn dính. Về đó là phiền não. Phiền não nhiễm ô. Chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, năm thứ độn sử này, tức là cách nghĩ sai lầm, gọi là tư hoặc. Năm thứ lợi sử ở phía trước là cách nhìn sai lầm. Cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sinh, tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật đều đã nhìn sai. Năm thứ độn sử này là cách nghĩ của bạn sai lầm, tức là tư tưởng của bạn sai lầm. Cho nên kiến giải tư tưởng của bạn sai lầm, vì vậy hành vi và lời nói của bạn dĩ nhiên là cũng sai lầm. Hành vi và lời nói của bạn sẽ tạo nghiệp. Tư tưởng sai lầm là ý nghiệp. Ý nghiệp nhất định liên hệ với hành vi và lời nói. Vì vậy tam nghiệp thân ngữ ý của bạn đều đang tạo nghiệp, đều đang tạo tác nghiệp bất thiện, thì bạn làm sao cảm được thiện báo? Cho nên trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta muốn giải thoát, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi. Ở chỗ này đại sư dạy cho chúng ta, phi tức phàm tâm thị Phật tâm chi hạnh, có nghĩa là ngài dạy cho chúng ta phải chuyển cái tâm phàm phu thành tâm Phật. Tâm Phật thì tự tại, tâm Phật không lấy không bỏ, không được không mất. Tâm Phật tùy duyên mà không phan duyên. Nếu chúng ta học được điều này thì cuộc sống của bạn trong đời này thật sự có hạnh phúc, thật sự có mỹ mãn. Trong phiền não trược có năm điều. Điều thứ nhất là tham, là sang tham, tức là keo kiệt tham lam, có nghĩa là không nhìn thấu, không hiểu rõ tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Tham là cái gốc của vô minh. Chúng sanh lục đạo trong chính pháp giới, sự tham cầu của lục đạo chúng sanh là danh văn lợi dưỡng, là tài sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, ngũ dục lục trần. Chúng sanh tham đắm những thứ này. trong tứ thánh pháp giới cũng có tham. Họ tham những gì? Họ tham Phật pháp. Có nghĩa là họ đã phá được ngã chấp, nhưng vẫn còn pháp chấp. Pháp chấp tức là họ chấp trước cái pháp. Đó là họ chưa hiểu rõ chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Nếu họ thông đạt hiểu rõ chân tướng của vũ trụ vạn pháp thì sẽ đoạn hết keo kiệt tham lam, không còn keo kiệt tham lam nữa. Không còn keo kiệt tham lam nữa. Chân tướng của vũ trụ vạn hữu trong Kinh Hoa Nghiêm nói được rất thấu triệt, nói được rất rõ ràng. Đọc kỹ Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta sẽ dần dần hiểu rõ chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Chúng tôi xin trích dẫn hai câu trong Kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bột bóng. Đây là trong Kinh Kim Cang nói như vậy. Nói được rất trực tiếp, thỏa đáng, nhưng cũng không dễ hiểu. Cần phải giải thích cho tường tận. Ở đây tôi xin giải thích đơn giản như vậy. Cái gì gọi là pháp hữu vi? Nói một cách đơn giản nhất, tức là các pháp có sanh có diệt. Có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu vi. Còn các pháp không sanh không diệt thì gọi là pháp vô vi. Trong thế giới, theo sự cảm nhận của chúng ta, quý vị nghĩ xem có thứ nào mà không sanh không diệt? Động vật có sanh già bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật là tinh cầu cũng có thành trụ hoại không. Nói tóm lại, sáu căn của bạn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, không có thứ nào mà không phải pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt, có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu vi. Trong thế giới, theo sự cảm nhận của chúng ta, chỉ có một thứ chúng ta thấy rất rõ ràng, nó không có sanh diệt, đó là hư không. Ngàn vạn năm trước hư không là như vậy, ngàn vạn năm sau hư không cũng là như vậy. Chỉ có hư không là bất biến, ngoại trừ hư không ra không có cái gì mà bất biến. Hiện tượng trong hư không cũng thiên biến vạn hóa, nó cũng là pháp sanh diệt. Chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng. Phật bảo với chúng ta rằng những pháp tướng đó như mộng huyễn bọt bóng vậy. Pháp hữu vi thay đổi sát na, từng sát na không ngừng. Vậy cái gì là thật sự bất biến? Thật sự bất biến là năng biến. Nên biết rằng tất cả pháp hữu vi là sở biến. Cái gì là năng biến? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói năng biến là tâm tánh. Kinh nói chư pháp sở sanh. Chư pháp là bao gồm cả hư không. Duy tâm sở hiện là tâm có thể hiện, thức có thể biến, tức là tánh thức năng sanh năng biến, nhưng nó bất biến, tức là bản tánh bất biến. Bản tánh có thể biến hiện ra tất cả vạn pháp. Nếu chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì trong nhà Phật gọi là minh tâm kiến tánh. Đã đoạn hết tham sân si mạn nghi, tuyệt đối không còn nữa, tức là đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Khi chưa hiểu rõ thì không thể đoạn hết được. Dù cho bạn dụng công tu hành muốn đoạn trừ tham sân si mạn nghi, khi nãy đã nói tùy ngó sen đứt nhưng tơ còn dính, chưa đoạn hết rốt ráo. Cho nên muốn chuyển kiến trược, bạn phải có công phu định lực rất khá. Thì bạn mới có thể chuyển được. Muốn đoạn phiền não trược thì nhất định phải khai trí huệ, tức là chuyển phiền não thành bồ đề thì mới có thể đoạn hết. Cho nên đoạn tư hoặc còn khó hơn đoạn kiến hoặc. Trong kinh Hoa Nghiêm có một bài kệ nói như vậy: pháp tánh biến khắp tất cả chỗ, tất cả chúng sanh và cõi nước, ba đời cả thể không còn sót, cũng không hình tướng mà có được. Chúng tôi đã giảng qua bài kệ này. Nếu chúng ta thật sự biết rõ tất cả các pháp là nhất niệm tự tánh, biết được tất cả chúng sanh đều là đồng tham đạo hữu đời trước, đồng một Phật tánh, thì gọi là nhập Phật tri kiến, tức là minh tâm kiến tánh, cũng gọi là kiến tánh thành Phật. Phiền não và tạp khí của bạn hoàn toàn đều chuyển biến hết. Cho nên tu hành tu như thế nào? Tôi phải nói một cách đơn giản để cho mọi người nghe rồi thì dễ hiểu. Bạn sẽ dễ hiểu rõ. Tu là sửa đổi. Sửa đổi bần cùng thành phú quý. Tu là sửa đổi ngu si thành thông minh trí huệ. Tu là sửa đổi bệnh khổ thành khỏe mạnh sống lâu. Nói như vậy thì bạn dễ hiểu. Là thật đấy, tu hành là biết sửa đổi. Nếu bạn thật sự hiểu rõ rồi thì bạn có cần tu học pháp môn này hay không? Bạn có muốn thực hành theo phương pháp này hay không? Nếu bạn thực hành đúng thì bạn sẽ được lợi ích rất nhiều. Chúng ta muốn được giàu có, muốn có vô lượng vô biên của cải, cũng như chư Phật Bồ Tát vậy. Có được hay không? Thì Phật Bồ Tát trả lời cho chúng ta một cách khẳng định: bạn vốn có sẵn của cải, của cải của bạn nhiều vô lượng vô biên khắp trong pháp giới hư không giới. Vì sao hiện nay lại trở thành bần cùng như vậy? Đó là vì bạn đã mê mất tự tánh năng biến năng hiện. Nên mà trở thành kẻ đáng thương như vậy. Theo cách nhìn của chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát thì bạn rất giàu có, có gia tài vạn ức. Ngày nay bạn bần cùng như kẻ ăn mày không khác, thật là đáng thương. Thật là đáng thương. Ý vị của câu này rất sâu. Thật ra bạn không đến nỗi bần cùng như vậy. Nếu bạn thật sự bần cùng đến nỗi như vậy thì Phật Bồ Tát sẽ không nói ra câu này. Bạn vốn là có gia tài vạn ức, ngày nay bạn ôm bát đi xin cơm, không phải là kẻ đáng thương hay sao? Sao mà hồ đồ đến mức như vậy? Vạn ức gia tài của bạn ở đâu? Ở nơi tánh đức, ở trong tự tánh. Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói: tự tánh có vô lượng trí huệ, có trí huệ cứu cánh viên mãn, có đức năng cứu cánh viên mãn, có tướng hạo cứu cánh viên mãn. Bạn không có khác gì với chư Phật Bồ Tát. Trong kinh Tịnh Độ thì nói A Di Đà Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm thì nói Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Tất cả chúng sanh hoàn toàn giống như các ngài không khác, không có khác biệt chút nào. Hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, nhà của chúng ta ở tại đâu? Ở Hoa Tạng thế giới, ở Cực Lạc thế giới. Hoa Tạng và Cực Lạc là nhà của chúng ta. Hiện nay chúng ta cũng đâu có lìa khỏi nhà, chỉ là đã mê, nên không biết đó là nhà của chúng ta, không biết đó là vạn ức gia tài của chính chúng ta. Cho nên mới nổi dậy tham sân si mạn nghi. Bởi trong mê muội cho nên chúng ta mong muốn cuộc sống giàu có một chút, muốn cuộc sống hạnh phúc một chút, nhưng hiện nay chúng ta vẫn không có cách nào minh tâm kiến tánh, vẫn chưa giác ngộ, thì phải làm sao đây? Phật dạy cho chúng ta hành. Bạn phải cố gắng tu. Tu đức của bạn tương ứng với tánh đức thì sự mong cầu của bạn sẽ hiện tiền. Ta muốn cầu giàu có. Cái nhân của giàu có là xả tài. Quý vị phải ghi nhớ tổng nguyên tắc này. Xả đắc tức là bỏ được. Cái danh từ xả đắc là của Phật giáo. Hiện nay người thế gian cũng đều nói: bạn có bỏ được không? Thật ra bỏ là nhân, được là quả. Cho nên xả tài được tài, xả phước được phước. Xả tức là bố thí. Chúng ta muốn được giàu có thì phải tu tài bố thí. Bạn muốn được thông minh trí huệ thì phải tu pháp bố thí. Bạn muốn được khỏe mạnh sống lâu thì phải tu vô ý bố thí. Vô ý bố thí là cứu khổ cứu nạn. Khi chúng ta nhìn thấy tất cả chúng sanh gặp phải khổ nạn thì chúng ta phải toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho họ. Cách làm như vậy thì được quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta phải biết thể hội, phải hiểu rõ, phải thực hành trong hành vi cuộc sống của chúng ta. Phải luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Phật, niệm niệm không quên. Khi gặp được cơ hội thì phải hết lòng nỗ lực mà thực hành, tài phải tán, có tán thì có tụ, tụ rồi vẫn phải tán, tụ tán vĩnh viễn đang tùng hoàn, vĩnh viễn đang chuyển biến. Càng tụ càng nhiều, càng tán càng nhiều. Thì sự giàu có vĩnh viễn vô tận thì tương ứng với tánh đức. Tánh đức vốn có trong tự tánh thì tự nhiên hiện tiền. Đạo lý là như vậy. Điều thứ hai trong phiền não trược là sân. Sân khỏe tức là nóng giận, bất năng nhẫn nhục, bất liễu nhất niệm sân tâm khởi, hỏa thiêu công đức lâm. Phật tại trong kinh Luận Đại Tiểu Thừa thường bảo với chúng ta rằng tham sân si gọi là tam độc phiền não. Lúc tôi đang giảng kinh cũng thường nói ba thứ này là bệnh độc nghiêm trọng nhất. Bên trong có tam độc thì mới bị bệnh độc bên ngoài cảm nhiễm được. Nếu bên trong không có tam độc, dù bệnh độc bên ngoài có nghiêm trọng đi nữa cũng không bao giờ bị cảm nhiễm. Phải hiểu cái đạo lý này, đó là chân tướng sự thật. Phật lại bảo với chúng ta rằng sang tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo, tức là tham lam bổn sẻn thì đọa ngạ quỷ, nóng giận thì đọa địa ngục, ngu si thì đọa ngục súc sanh. Ba thứ này hành nghiệp này là nghiệp nhân căn bản của tam ác đạo. Cũng tức là nói đọa tam ác đạo có rất nhiều điều kiện. Điều kiện đầu tiên là tam độc. Ba thứ độc này là điều kiện quan trọng nhất. Nếu chúng ta đoạn trừ được tam độc trong nội tâm thì bạn chắc chắn không đọa tam ác đạo. Sự nóng giận là nặng nhất. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, không nhẫn được chuyện nhỏ thì sẽ hư chuyện lớn. Sự việc thế gian và xuất thế gian, chuyện lớn phải nhẫn nại lớn, chuyện nhỏ phải nhẫn nại nhỏ. Nếu không thể nhẫn nại thì người này không thể thành tựu pháp thế gian và hay xuất thế gian. Chúng ta chú tâm mà xem xét những người ở chung quanh chúng ta, người nào mà tâm nhẫn nại rất lớn, có thể nhẫn nhục thì họ sẽ có thành tựu vĩ đại. Nếu họ không thể nhẫn nại được thì chúng ta biết người đó họ không thể thành tựu pháp thế gian hay xuất thế gian. Tại vì sao? Vì họ không có tâm nhẫn nại, có nghĩa là họ không chịu đựng nổi sự thử thách. Thì họ rất khó thành tựu. Phật tại trong kinh Kim Cang có dạy cho chúng ta một câu. Ngài nói, do sức nhẫn mà được thành tựu tất cả pháp. Chúng ta muốn dùng người làm việc, dùng người rất quan trọng. Bạn dùng người, bạn phải biết xem xét người này, xem họ có thể trọng dụng được không. Chỉ cần bạn xem xét họ với ba chữ tham sân si, nếu họ không tham, không sân, không si thì bạn có thể trọng dụng người này. Nếu họ hãy còn tham lam bỏn sẻn, hãy còn tâm sân hận rất nặng, không thể nhẫn nhục, thì bạn không nên trọng dụng người này. Nếu bạn trọng dụng họ thì họ chắc chắn sẽ làm hư việc, sẽ làm lỡ việc. Biết người, trọng dụng người, đó là bậc đại trí huệ. Không thể nhẫn nhục vì họ không hiểu. Trong kinh Phật có dạy, một niệm sân tâm khởi, hỏa thiêu rừng công đức. Cho nên không dễ tu công đức. Tôi đã giảng qua câu này rất nhiều lần trong mấy chục năm qua. Trên giảng đài tôi thường nhắc nhở các đồng học, tuyệt đối không thể nóng giận. Sự nóng giận làm hại người khác là chuyện nhỏ, thiệt hại mình là chuyện lớn. Tại vì sao? Vì đã hủy hoại hết những công đức mà tự mình đã tu được. Phật tại trong kinh nói thí dụ, bạn đã tu những công đức đó giống như tự mình trồng một khu rừng. Nếu bạn muốn trồng một khu rừng, bạn phải dùng bao nhiêu tâm huyết, phải mất bao nhiêu thời gian để chăm sóc những mầm cây cho đến khi trở thành cây lớn, từ một vùng đất trống trở thành một khu rừng là chuyện không dễ làm. Nhưng chỉ cần một tí lửa thì đã thiêu hủy hết cả khu rừng. Những chuyện như vậy hiện nay chúng ta cũng thường nghe đến tin tức có nói ở địa phương đó lửa lớn cháy rừng. những khu rừng rậm cả mấy ngàn năm đều bị lửa cháy hết. Phật dùng chuyện này để làm ví dụ, chúng ta tu công đức rất khó, thế vừa nóng giận thì công đức mất hết. Công đức là gì? Công đức là giới định huệ. Do giới được định, do định khai huệ, giới định huệ là công đức. Thế vừa nóng giận thì giới định huệ đều không còn nữa, đều mất hết. Người tu hành sợ nhất là nóng giận. Công phu rèn luyện cũng ở tại chỗ này. Gặp thuận cảnh, tâm không khởi tham luyến. Gặp nghịch cảnh, tâm không khởi nóng giận. Thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, mà có thể giữ được tâm bình thường thì người này sẽ thành tựu công đức. Trong kinh Duy Ma Cật nói, tâm bình thường là đạo. Không phải là tiểu đạo mà là đại đạo. Tức là chúng tôi thường gọi là tâm thanh tịnh bình đẳng. Nói cho đầy đủ là chân thành thanh tịnh bình đẳng, chánh giác từ bi. Năm chữ tham sân si mạng nghi này, nếu phạm một chữ nào thì không còn chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Cho nên trong năm điều này, không thể phạm một điều nào cả. Chúng tôi thường nói năm điều này là chân tâm, là đại bồ đề tâm, phải luôn luôn giữ gìn. Trong tâm của chúng ta đều là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, nhất định phải tương ứng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Đó là chân tâm của mình. Hiện nay chúng ta đã mê mất chân tâm, bây giờ muốn khôi phục lại chân tâm của mình. Muốn khôi phục lại chân tâm phải thường nghĩ nhớ, niệm niệm không quên, niệm niệm không rời. Bất luận trong cảnh giới nào, chúng ta cũng có thể giữ gìn được chân tâm của mình, giữ gìn được tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi của mình. Tuyệt đối không thể rơi vào tham sân si mạn nghi. Chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Những người mới học Phật, họ mới bắt đầu dụng công, nói chung là thời gian giác thì ít, thời gian mê thì nhiều. Cổ nhân bảo với chúng ta rằng, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm tức là mê, không sợ mê nổi dậy, chỉ sợ giác chậm, giác quá chậm. Thí như nói, chúng ta gặp phải thuận cảnh thiện duyên mà sanh tâm vui mừng thì lập tức giác ngộ. Có thể vui mừng nhưng không thể tham luyến. Biết tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bột bóng. Bạn phải niệm hai câu này mấy lần. Trong Kinh Kim Cang còn có nói, phàm có hình tướng đều là hư vọng. Bạn cứ niệm mấy câu này thì tâm sẽ bình, có thể vui mừng, nhưng không được tham luyến. Khi gặp phải nghịch cảnh ác duyên mà nổi dậy tâm nóng giận, thì phải lập tức niệm phàm có hình tướng đều là hư vọng, thì tâm bình khí hòa, bạn mới có thể giữ được tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nếu bạn giữ được, giữ gìn được là Phật Bồ Tát. Không thể giữ gìn được thì trong tâm nổi dậy tham sân si mạn nghi, đó là hạng phàm phu. Tham sân si mạn nghi là căn bản của lục đạo. Lục đạo luân hồi do đâu mà có? Là do những thứ này biến hiện ra, tức là do tham sân si mạn nghi biến hiện ra lục đạo luân hồi. Nếu chuyển được tham sân si mạn nghi, chuyển thành chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, thì lục đạo không còn nữa. Bạn đã ra khỏi lục đạo, chẳng những ra khỏi lục đạo mà còn siêu việt thập pháp giới. Thì bạn đi về đâu? Đi về cực lạc thế giới, đi đến hoa tạng thế giới, và đến nhất chân pháp giới. Quý vị nên biết công đức tu học của mình, bất cứ ai cũng không thể phá hoại được. Vậy ai mới có thể phá hoại được? Chính bạn có thể phá hoại được. Cho nên ma vương ngoại đạo thấy bạn tu tích công đức, chúng phá hoại bạn bằng cách nào? Chúng sẽ biến hiện ra những cảnh giới để dụ dỗ, để dụ dỗ bạn, khiến cho bạn khởi lòng tham, khiến cho tâm bạn nóng giận. Có nghĩa là chúng ở bên cạnh nhìn thấy bạn nổi nóng, tốt lắm, hãy đốt cháy hết những rừng công đức của bạn. Bạn đã bị chúng lừa gạt, tự mình đốt mình. Còn chúng nó không có biện pháp nào cả. Cho nên thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, chúng ta phải có trí huệ đối xử bằng lý trí, tuyệt đối không dùng cảm tình làm việc. Dùng cảm tình thì sẽ bị mắc lừa. Tham sân si là nhân, tam ác đạo là quả báo. Bạn tạo cái nhân đó thì tương lai sẽ đọa tam ác đạo, tuyệt đối không thể bị lừa gạt. Phật tại trong kinh giáo dạy cho chúng ta, cái then chốt là tự mình phải biết chuyển biến. Trong kinh Lăng Nghiêm nói được rất hay: nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai. Phật nói lời này là đối với ai mà nói? Là đối với Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát thì hiểu rõ, lục đạo phàm phu thì không hiểu. Cho nên Pháp Thân Bồ Tát có thể chuyển được cảnh giới, chuyển bất thiện thành thiện, chuyển nhiễm ô thành thanh tịnh, đều tương ứng với tánh đức. Công phu này rất hay. Chúng ta phải học cái bản lãnh này thì sẽ không còn nóng giận nữa. Không dễ gì làm được việc này, nhất là quan gia đối đầu. Người này thường hay quỷ bán ta, làm nhục ta, phá hoại ta. Khi ta trông thấy họ, nghe đến tên của họ thì liền nóng giận. Chúng ta thường nói đó là chuyện thường tình của con người, nhưng Phật Bồ Tát thì khác với chúng ta. Phật Bồ Tát nhìn thấy cách làm của họ như vậy, nghe đến tên của họ hoặc là nghe họ hủy báng, chẳng những Phật Bồ Tát không nổi nóng mà còn sanh lòng cảm kích họ. Nghĩa là thế nào? Sao lại sanh lòng cảm kích họ? Họ đối với ta có lợi gì đâu? Phật Bồ Tát nói, họ thay ta tiêu nghiệp chướng. Mỗi một chúng sanh chúng ta từ vô lượng kiếp luân hồi sanh tử trong lục đạo đã tạo không biết là bao nhiêu tội nghiệp. Người này đến thay ta tiêu nghiệp chướng, ta phải rất cung kính cảm kích họ, không nên sanh lòng nóng giận. Đó là gì? Đó là người đã giác ngộ. Họ hiểu rõ mới làm được như vậy. Còn người mới hoặc, họ không giác ngộ thì làm không nổi. Cho nên thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên đều là thiện tri thức của ta. Họ đều là giúp ta tiêu nghiệp chướng, giúp ta thành Phật đạo. Bây giờ thời gian đã đến,